Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả các vị ngồi xích gần gần vô. Những vị nào mà muốn thính Pháp, nghe Pháp để mà sau này còn hỏi lại những cái câu hỏi các vị cần phải biết. Vì tại sao Ngài viết của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật. Hôm nay là kỷ niệm viết của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả các vị có mặt tại Quán Thâm Thiền Viện để làm đại lễ tưởng nhớ tới Ngài Quán Thế Âm. Từ hôm nay tất cả các vị đã có mặt tề tụ tại Quán Thâm Thiền Viện, chắc hẳn là một lần hay hai lần gì đó, ít nhất là các vị cũng có niệm Ngài Quán Thế Âm và cầu cứu, có đúng không? Có không? Chắc vị nào không có thì đưa tay lên. Con chưa có cầu, con chưa có cầu cứu với Quán Thế Âm. Nghe cho kỹ, này là nguy hiểm lắm đó. Cái lời nói của mình quan trọng. Có cầu nguyện Quán Thế Âm mà hỏi, chứ có ai không hề cầu nguyện mà xin Ngài Quán Thế Âm cầu cứu thì có vị đưa tay lên. Tất nhiên là không nghe kỹ đó, thấy chưa? Nguy hiểm vô cùng đó, thấy chưa? Ta hỏi cho mình có ăn cắp không? Ai không có ăn cắp thì đưa tay lên, mình không đưa. Ai có ăn cắp đưa tay lên thì mình đưa tay. Vậy là mình bị ở tù, thấy không? Bây giờ phải nghe cho kỹ nha. Tại sao mà tất cả các vị ngày hôm nay, vị nào mà có một cái về ngày Quán Thế Âm, để cho cái bài pháp linh động hơn. Ở đây, ở ngay trước mặt, còn ở trong thế giới. Bởi vậy chọc tức cho các vị đó phải bò về, phải không? Phải bay về, phải đi về, phải chạy về để gặp Quán Thâm Thiền Viện. Bây giờ cái tất cả các vị có một cái điểm lợi là có tại mặt tại Quán Thâm Thiền Viện. Các vị có câu hỏi gì không? Tại vì để cho cái bài pháp nó linh động, chứ cái bài mà để cho Bần Ni tự đem ra, tự viết, rồi tự diễn, rồi tự ca gì kiểu muốn mình thấy nó dở ẹt rồi, nha không? Cho linh động. Nhà vị nào có ý kiến và có cái lời muốn thính pháp, muốn hỏi gì đặc biệt cho cá nhân của mình, phải quan trọng về Ngài Quán Thế Âm nhau. Ngoài cái đó thì xin đừng hỏi tới, coi như không hề quen biết á, nha. Giờ sao ngồi im rồi, ngồi mà mắt chớp chớp vậy là tiêu rồi. Vậy là tất nhiên là không biết nó hỏi, hay là sợ hỏi người ta nói mình dở, hay là mình khờ, hay là mình không biết dụng pháp, phải không? Không có cái gì khờ dở mà không có ai dạy hết á. Chỉ người dạy là cái học không biết hỏi, thấy không? Học đi tới học mà bài toán hay là bất cứ cái câu hỏi gì, cầu luận gì đó không hỏi. Vì khi mà hành làm sao biết được hành? Cũng như nấu ăn hay là tập võ hay là viết sách hay là làm luận, bất cứ cái gì các vị cũng cần phải hỏi hết. Bây giờ không hỏi phải không? Tất nhiên là ngồi im. Ngồi im là gõ ba tiếng chuông ngồi thiền á. Vậy nó mới vậy khó chịu lắm phải không? Ngồi ba tiếng chuông ngồi thiền là đủ rồi. Ai mà ngồi yên là cho ba tiếng là 1, 2. Có người nhúc nhích thì sợ ngồi thiền. Mới cái 2 là đưa tay rồi thấy không? A Di Đà Phật, vậy được rồi, rồi mô Phật.
Tại sao con thắc mắc là tại sao có nhiều vị vẽ hình Ngài Quán Âm á, có những vị Bồ Tát khác á thì cùng giống nhau, nhưng mà chỉ có Ngài Quán Âm có hình Ngài Quán Âm thì cưỡi lên trên vị rồng, có Ngài thì cưỡi có cầm đứa bé, rồi có nhiều cái loại hình tà khác, còn chỉ cho trừ những vị Bồ Tát khác thì tượng nào cũng giống như tượng nào hết.
À, thấy không? Các vị có nghe rõ không? Giờ không nghe rõ thì đưa cái này cho con hỏi cho các vị thế giới chịu nghe. Không biết các vị có trong thế giới có nghe được không? Tại sao một hình Ngài Quán Âm đặc biệt là cởi rồng, bụng đứa bé, còn nữa đeo trang sức đầy đủ đó, tóc để dài, đeo trên, đi trên hình con cá, hoặc là mặc đủ thứ màu sắc hết á, phải không? Mà người ta gọi ngài là cổ Phật. Đây, cái câu này thì các vị không biết, phải không? Tại sao người ta gọi tất cả các vị Phật đều là Phật hết, đều là Bồ Tát, mà tại sao chỉ có ngài Quán Thế Âm là cổ Phật? Cổ Phật chứ không phải lỗ Phật nha. Cổ tất nhiên là xa xưa.
Đã thành Phật rồi. Tất cả các gì mà các vị thấy đều là thị hiện của ngài. Tất nhiên là ngài có một cái tâm đại từ bi rộng ảnh mà đi tất cả muôn loài và chúng sinh, không phải riêng gì, đứng lên trên cái con rồng. Con rồng là biểu hiện cho cái tánh chữ của chúng sinh, cái tánh ác của chúng sinh, tất cả nó đều sẽ nhập nhất bàn đó như vậy. Cái pháp đó là ngày nhà sẽ các vị thấy. Tất nhiên là dù có đứng ở chỗ nào cũng tất cả chúng sinh sẽ quy về nơi tại gốc. Nói trở lại là ngài đứng trên con rồng là con rồng là biểu dương cho cái thứ dữ, là rồng là dữ, là một thần. Ngài đứng trên đầu cái con rồng, tất nhiên là ngài khiển được con rồng, khiển được cái sự ác, khiển được cái quỷ thần phải nảy mà. Tại con rồng là chất dữ, là kêu là quỷ thần đó, rồng dữ. Hồi nãy bán qua câu tụng cái phần của Quán Thế Âm là tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sinh tụng nào đó mà nó thiệt là nhiều mà không biết. Quay về nơi cội của mình là Phật. Thành ra ngày hôm nay Phật đi cho cái bài tụng là xin nguyện về cõi Phật để cho tất cả chúng sinh thấy được cái thân của mình đang sống đau khổ. Ta sống trong cái thế giới đòi hỏi đủ thứ hết, vật chất làm cho chúng sinh quá đau khổ đi. Mà các vị kêu gọi nguồn, kêu gọi ngày Quán Thế Âm, nghe kỷ niệm của ngày Quán Thế Âm, lịch sử của ngày Quán Thế Âm, mà các vị không biết ngày Quán Thế Âm ở đâu. Trở lại cái câu nói hồi nãy là Quán Thế Âm là cổ Phật. Còn các vị Phật khác đều đang tu, đang hạnh Bồ Tát, Sơ Tâm Bồ Tát, cái thập địa Bồ Tát. Chúng sinh thì nhân bất thập còn, bất thiện, bất thập toàn, tất nhiên là không có hoàn mỹ. Trong mười cái hạnh các chúng sinh không hoàn mỹ. Thân khẩu ý, các vị đầu hồi nãy tăng đồ của ngài Quán Âm Như Lai thầy nguyện độ cái tam đồ gì, tham, đồ tham, phải không? Đồ sân và đồ si. Tất cả chúng sinh có ba cái đồ này thì làm chúng sinh mà. Chúng sinh nào còn thấy mình bản ngã là thông minh, là một người si. Muốn bỏ mình nằm trên đầu chúng sinh khác là cái tham. Lúc nào người ta nói tới mình, cho mình hạ thấp mình xuống thấp, trà đạp danh dự của mình là mình nổi sân, đều là si mê của chúng sinh. Bây giờ trở lại, tại sao mà ngài đứng trên đầu của con rồng thì các vị đã hiểu tại sao rồi, phải không? Tại sao ngài đeo đầy nữ trang, ngài cái tóc, mà tại sao gọi là ngài là cổ Phật? Là tại vì ngài đã thấy thế gian là giả rồi, mà tại sao ngài phải đeo?
Là tại vì
Ngài không mang thân chúng sinh, không làm như chúng sinh, không là hiện thân giàu có, không ở sát chúng sinh. Thì chúng sinh nghĩ sao? Ngài là người mà đi trên ổ mặt đất ở ngoài, Ngài không mang cái gì đó, thành ra Ngài nói có hết. Còn mình nữa, nào là tóc, phải không? Nào là tóc, nhất là cái nhẫn, hoặc là cái chuỗi, hoặc là cái áo đẹp, hoặc là vàng bạc sa sườn mã não gì đó, kim cương cổ phách gì đó, có gì đeo, nghĩ là cái gì đó, mình về thì mình cũng giải thoát rồi. Bởi vì Ngài giải thoát là tại Ngài vậy đó. Nhưng mà nhờ biểu các vị mà không đeo thì các vị chắc là mình còn xa lắm thôi. Đức Phật nói tu nhiều kiếp lắm mới thành Phật, rồi số đếm không hết rồi, triệu còn đếm được, 100 triệu còn đếm được, ức còn đếm được, số đếm không hết là thôi, không không thể tỉ bàn được. Tất nhiên là Đức Phật nói rằng chúng sinh á mà không hiểu biết á, không hiểu Phật pháp thực sự là nói láo cho chư Phật tới ba đời nữa, nói chư Phật nói láo tới ba đời nữa. Chúng sinh đang tu tới đâu, nhân duyên tới đâu thì chúng sinh được phước tới đó thôi, hiểu được tới đó thôi, không thể hiểu hơn được. Thành ra Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phải thể hiện khắp mười phương, thể hiện khắp cả mọi thân hình, không phải là Ngài chỉ thể hiện là người nữ đâu. Mặc y phục sang giàu, đeo đầy phẩm Phật là tốt, ẩm đứa bé là Ngài độ cho tất cả chúng sinh, là con chúng sinh giống như là con của Ngài, con của Ngài, con ruột vậy. Tại vì Bồ Tát phải thương tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Nếu mà vị nào mà nói là thương tất cả chúng sinh như con ruột của mình, không phải vậy là mình thương con ruột mình vậy đủ rồi. Các vị thương thì thương rất là nhỏ bé. Chúng sinh thấy cái gì trước mắt thiện cận, tức là chết gần, mà không thấy chúng sinh đã nhiều kiếp lặn ngục, đã từng làm con của mình rồi, từng làm cha mẹ ông bà của mình rồi. Thành ra khi mà các vị không có cái tâm làm cha làm mẹ, các vị phải thật sự là có, là cái tâm của một đứa con ở kiếp tạo trước, thì các vị sẽ hiểu tình thương của cha mẹ. Đừng đợi tới khi nào các vị thành cha mẹ thì mới hiểu được tình thương của cha mẹ, đó là bệnh màng rồi. À, đợi cha mẹ chết rồi các vị mới hiểu là quá muộn luôn, nhiều hối hận, nhiều trở lại kiếp sau. Có nhiều vị nói mà không hiểu ý, còn dám thề là kiếp sau làm trâu làm lửa làm gì đó, rồi ra sức để mà trả ơn lại cha mẹ thực sự, không bao giờ muốn con mình trở lại thành súc sinh đó. Cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình bằng mình hoặc hơn mình, mà con hơn cha, con hơn cha mẹ là nhà của phước. Thành ra khi cha mẹ nghèo đó, thường thường đó, những người cha mẹ biết mình là ngu si nghèo hèn thiếu phước, thì cha mẹ đó sẽ cố gắng buôn bán tạo tần, nhiều khi nó tội nghiệp đến nỗi mà luôn gặp sự gian xảo. Mà nếu mà chưa biết tu đó, để gánh vác những cái tiền của đem về để nuôi con mình, hy vọng là con mình học thành tài để hơn mình, đó là những vị mình chưa biết tu. Còn những vị đã biết tu rồi đó, thì làm thân tôi mọi, làm nhiều khi cho người chửi mắng, không biết mệt mỏi, không biết mệt mỏi để chi, dùng cái của mình làm được từ mồ hôi nước mắt để lo cho con ăn học nên người, để được cái phước báo hơn mình. Các vị thấy không? Rồi bây giờ nói tới thị hiện tất cả, bây giờ tôi hỏi nha. Vậy giờ trong cái thế giới tâm bà này, thế giới của người là người, Ngài Quán Thế Âm ở đâu rồi? Bây giờ tôi nhìn mắt các vị, các vị tiền. Nếu mà có tâm các vị là bà cô, thì Ngài Quán Thế Âm trở thành bà cô nữa. Thấy chưa? Nếu mà các vị nhìn mà các chị hiểu được cái từ bi đó đâu, cái tham sân si đây như thế nào, cái hạnh nguyện của những vị Bồ Tát ra sao không? Các chị phải có tu nữa, nó bị chúng sinh trà đạp trước, giờ phải giữ cho cái giới luật trang nghiêm, hạnh thiện đầy đủ, giới hạnh phước báo đầy đủ, thì các chị mở mắt ra nhìn, thì ra quá cái ông thể hiện khắp nơi, không chỗ nào có ngày quán cái ông thể hiện hết. Nghe cho rõ cái này. Rồi đến khi mà các vị hiểu được rồi đó, thì các vị sẽ không còn ngã mạn nữa. Có cao ngã mạn nghĩ là mình là bậc cao siêu nhất, giải thoát nhất, thông minh nhất, đẹp nhất, giỏi nhất, giải thoát nhất. Cái nhất nhất của các vị trở thành là zero, không còn nhất nữa. Từ chừng đó các vị mới biết là tất cả chúng sinh còn phu thì ra đã thấy ngày quán tâm ở đâu đó. Cái này hơi cao chút phải không? Dạ, thấp thấp chút nha, thấp thấp xuống để giải nghĩa sẽ rõ rõ chút nha. Để mấy chị nói chuyện trên trời, người ta đang đất nói chuyện trên trời, người ta hiểu được phải không? Kéo cả người. Cái thân các vị tự ngã của mình, tự ngã là tự của mình, của tư không cũng đâu. Bây giờ các chị đói, các chị có biết đi tìm đồ ăn không? Người ta đói kêu người ta ăn dùm, người ta ăn dùm các chị có no không? Con khỏi thừa của ta, người ta ăn dùm mình mà mình đói làm sao mà no được? Tất nhiên các chị phải ăn, các chị vô nhầm đúng cái chỗ, cái thiền đường của thiền tông thì các chị bị nói toàn là ý thôi, giờ nó hơi mệt chút nữa thì nó phải không? Khi các chị dùng thì nên dùng đồ ngon tốt, dùng đồ chai lạc, đừng dùng đồ bất tịnh, đừng có dùng đồ mặn. Cái này nó nghĩa cái lời như tất nhiên là nói các chị muốn tìm Bồ Tát bên ngoài, các chị phải tìm điện thân các chị Bồ Tát ở đâu, Bồ Tát các chị ở đâu, nhờ cái thức của chúng sinh, nhờ cái thân cầu ý của chúng sinh, nhờ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng sinh, nhờ cái lục phàm để đi tìm cái lục thanh. Bây giờ lục phàm là ở đâu? Mắt tai mũi lưỡi thân ý có gì cái gì thấy được, hiểu được, nhốt trong cái thức, cảm nhận được trong cái thọ.
Nếu hiểu được là thuốc giải thoát, nếu hiểu được là trai thấy suốt, nếu không hiểu được là bất tịnh, là sự ác. Lấy cái pháp đối ác thì sẽ không thấy ngày quán thế âm. Lấy cái pháp đối ác sẽ không thấy được cái bản thân mình là Bồ Tát. Rồi mình hành động theo ma. Tại sao gọi là ma? Không cần phải chết mới có ma. Ma còn sân sẩn, ma đi. ma đứng đi, ma nói năng, tất cả cảnh đều là ma, đều là ma, đều là chướng vật của các vị. Nếu các vị không biết, không có trí huệ, thì cái ma này sẽ là cột chói các vị đó. Cái thích của các vị là chói các vị rồi, cái thương các vị là đã chói các vị rồi, cái ghét của chúng sinh đối các vị, ghét chúng sinh ghét các vị ghét lại đã chói buộc các vị rồi, cái yêu mến là đã chói buộc các vị gì rồi, cái ăn uống mà thích ngon dở cũng là chói buộc các vị rồi, cái nóng lạnh của thế giới này cũng là chói buộc các vị rồi, cái sự thấy nghe hay biết cũng là chói buộc các vị rồi.
Khi sinh ra thế giới này bắt chước gì hết, chúng sinh bắt chước nhau. Ngoài những vị đại Bồ Tát ra thì các vị đều là những kẻ sơ sinh hiếu học, thích bắt chước, thích bắt chước thôi, không có tin mình hay nghe người hay dễ vui. Ta nói cái gì đẹp mình tin theo, nói cái gì quý mình tin theo, nói cái gì xấu mình tin theo, nói mình tốt xấu mình cũng tin, dễ tin, lạc lòng, đi làm, giao cái tim mình, giao thân mình cho người khác giữ. Hả, ta thương mình phải thương mình chứ tiền ngoài ai thương mình buồn, tự chết á, buồn quá, thiếu được người thương mình buồn quá, ngoài khóc hoài à. Tất nhiên là các vị thật là trẻ con, thật là mê muội, thật là thờ dại. Thì xưa nay là như vậy, chúng sinh là như vậy. Cũng từ cái lầm lẫn đó gieo nhân dần đến sự quả báo đó. Thì các vị học, tại sao các vị như vậy? Tại sao các vị như vậy? Đừng hỏi tại sao, hãy ngồi, hãy đi tìm thầy, hãy tìm một vị thầy nào thật sự tu hành, thật sự thiền định đã thấy được có trí huệ rồi mới giải cho các vị được tại sao. Còn những thầy mù, những thầy mê, những thầy mà băng sư, tất nhiên là mù, những thầy mù chưa thấy được mình đi, còn mê tiền, còn mê danh lợi, làm sao có thể chỉ được các vị đường đường trong sáng được? Dù có cạo đầu, lột cái đầu cũng rơi vậy đó, đừng có nói cạo không, đừng có cạo mà mỗi lần hai, mỗi tháng hai lần, lột cái đầu luôn, không có tóc, nhưng chưa có tẩy tâm trong sạch thì cũng là mà thua. Cạo tâm mới lâu, cạo đầu mới lát, mặc áo càng dễ hơn nữa, chứ mua áo mặc vô cạo đầu nó tao tưởng mình tu rồi, cái hành động được cử chỉ nó khác. Các vị có tu đến đâu cũng qua được, không qua được cái phép này quán thân, không qua được. Nếu các vị tu mà chỉ nhất cương chỉ tu thôi mà không độ chúng sinh, các vị đắc a la hán quả, các vị biết được mình là ai, nhưng mà chưa phát tâm bồ tát, chưa hành động được, xả thân xuống dưới chúng sinh, bên cạnh chúng sinh, thì không bao giờ hiểu được tâm Phật như thế nào, không bao giờ hiểu được tâm Bồ Tát như thế nào, và càng không bao giờ được giải thoát. Trong thời của ngài Bổn Sư Thích Ca cũng có 500 vị biết được là được tâm A La Hán quả rồi cũng chưa được giải thoát, phải phát tâm Bồ Tát thì mới mong được giải thoát. Các vị đã đứng dậy kinh nghiệm và nhất định là ôm tâm Bồ Tát quăng đi, tại vì Bồ Tát nghe bên chữ thừa nói là Bồ Tát là không tác đạo. Nếu các vị đó mà so sánh với ngài Quán Thế Âm thì càng không hiểu biết nữa, phải không? Bây giờ hỏi tôi nha, chỉ cho gần là các vị nè, khi các vị còn bé thì mới sinh ra đời, giống như các vị mới sinh ra đời là mới bắt tu vậy thôi, mới vô trường, mặc áo, đồng phục.
Những bài của thầy cho mà không học, không đọc thì trả bài có thuộc không? Chắc chắn là không thuộc vậy nè. Một người bác sĩ vô cũng lấy một đống sách vở của bác sĩ ngồi, mà tới vô cũng đi vô trường bác sĩ vậy. Giờ cho vô lớp đó, giống như những gì mà vô mà cạo đầu mặc áo đó. Đi một vòng, xong rồi cũng xách một đống sách vậy, đi vòng vòng mặc áo bác sĩ. Mọi lớp thì không vô, không vô học. Ông thầy dạy thì nghĩ là mình mặc áo thì nhìn cũng giống bác sĩ lắm mà. Thôi đi qua đi lại ngó ông kêu gương thấy thỏa mãn rồi. Giờ cho thi test để kiểm bài lại, bác gì đó có đậu không? Rớt, chắc chắn là rớt. Còn những vị mà có nhiều khi mặc áo bác sĩ mà biết mình chưa xứng đáng bác sĩ, vô lớp mới mặc, còn ra ngoài không mặc. Ra ngoài cũng những cái thí nghiệm mà không cần mặc áo bác sĩ, đọc sách xong rồi hành, tới trường bài check lại mà thí nghiệm cho bài dở đó, thép đó, các gì đó đậu không? Chắc chắn là đậu. Thì nói với các vị mà mặc áo tu, chưa bao giờ cho cái thân mình thật sự tu, chỉ lấy cái giới hạnh đọc tới đọc lui mà không biết hành, thì giống như những người mà để sách đó đọc mà không biết hành vậy đó. Tới thí nghiệm thì không có thí nghiệm. Thì tới trường thét á, bây giờ người ta thổi, bác phong thổi chọc cho giận, các vị đó sân không? Sân chết giấc luôn á. Lợi sách dao, sách búa đồ, rồi các vị đập, lấy gậy đập các vị chạy không kịp á. Tất nhiên đập xong rồi nổi sân lên ở tù phải không? Dĩ nhiên. Bây giờ có trốn được chăng nữa là cũng nhân quả chi phối à. Thì bây giờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị mà không những học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 12. Vậy xong lên mấy năm đại học. Xong rồi thi vô bác sĩ. Xong rồi thành professor. Xong rồi trở lại vô trong, thấy mấy người học trong lớp 1, lớp 2 gì đó, lớp mẫu giáo đó, chưa biết gì hết đó. Vì Bồ Tát, ngài Bồ Quán Thế Âm trở lại, ngài phải mặc áo giống như cái vị đó thì vô cho người ta đừng sợ. Có đúng không? Bồ Tát Quan Âm mặc áo cho chúng như chúng sinh, giống cho chúng sinh không có sợ. Giả làm chúng sinh y hệt vậy đó. Nhưng mà cái hành động của các ngài có khác. Thành ra chúng sinh hay bắt chước. Thì hy vọng vị nào mà có nhân duyên sẽ bắt chước được ngài. Sẽ, à, sao vị này cũng giống mình sao mà. Sao người ta khôn hơn mình á. Sao người ta ngộ ngộ á. Cho người ta có cái hiếu kỳ. Để người ta đi theo. Thì bây giờ các vị trong tiểu học có hiểu được, các vị Bồ Tát hiểu được ngài Quán Thế Âm làm gì không? Chắc chắn là không hiểu rồi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm có hiểu được bên tiểu học đang học cái gì không? Chắc chắn là hiểu rồi. Thì bây giờ một người professor mà vô kindergarten, vô lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học, tới trên lên đến đại học, các vị đó còn dạy được mà. Làm sao mà không hiểu được tiểu học? Thành ra tiểu thừa không bao giờ thấy được các vị Đại Bồ Tát hết á. Các vị nên nhớ rõ ràng. Nói đây không phải là bằng đây nói cái tông phong để mà khiêu khích, kêu gợi hay là để mà hạ sát giáng những vị tiểu thừa. Nhưng có một điều, các vị tiểu thừa đó, các vị mà nói là đại thừa không bằng. Tại vì đại thừa cũng chưa biết nữa, chưa qua được cái lớp tiểu thừa. Nghe nói tiểu thừa tu ai có tiểu mà nghe chữ đại hay hơn, chạy vô đại. Nhưng mà tụng kinh cũng không biết họ lời kinh nữa. Tiểu thừa là phải đắc đến quả A-la-hán mới gọi là tiểu thừa. Tất nhiên phải qua bốn cái quả đạo. Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mới gọi là tiểu thừa. Thì các vị đó, nhân chi sơ phải học đạo, phải tìm một vị thầy thật sự dạy pháp thế gian, rồi hết pháp thế gian, pháp xuất thế gian tự nhiên nó hiện ra.
Chứ không bảo giờ nói giờ tôi nghe nói tiểu thừa, tiểu tiểu là nhỏ, con đại đại lớn không, mà vô chỗ đại, đại này là học đại, làm đại đó. Bây giờ nói làm đại nha, lái xe có nhiều không, thầy học lái xe nhảy lên xe lái lại gì đâu vậy? Rồi thấy sợ rồi phải không, lái đại nha, không biết mình dịch tới là dịch lui nữa, rồi mới xe lái đại sẽ về đâu, về nghĩa trang 100%, đúng không? Thành ra bây giờ cái chữ đại này đó, là các vị phải hiểu là đại là lớn, thì từ nhỏ đi lên lớn là mới đúng. Đừng có nghe người ta dân từ hay là mình muốn theo, nghe dở mình chê, nghe nhỏ mình chê, nhưng mà cái nhỏ đó cũng là lớn rồi. Các vị đại, các vị mà A La Hán phải lục thông đầy đủ, nhưng mà các vị mà chưa có lục thông đầy đủ là các vị đang tập tu, đang tập tu thì chưa gọi là A La Hán, mà chưa được gọi là tiểu thừa, là tiểu nhân. Nếu không tiểu thừa thì gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân thì chi nói chuyện mà mệt lắm. Nên bây giờ nói cho ngược lại, nói cho rõ lại cái phần của quá tham ha. Giờ đi vòng vòng các chị nói không biết giờ tự giờ bà này cũng nói gì tôi cũng chưa hiểu nữa. Thì khi mà giảng pháp các chị nên nhớ nó đi một vài pháp nó chia giữa nó, nếu mà nó có cái hướng đi lâu lắm, giờ phải kéo cho người ta lại nha. Ngày quán tham hiểu ở đâu? Nếu các chị lấy các chị tu mà hạnh Bồ Tát, các chị có tình thương với chúng sinh, lấy cái tâm của mình từ bi thị xã. Nằm trong con mắt của mình, tai của mình, nó mũi của mình.
Từ trong tứ đại, mắt tai mũi lưỡi thân ý, từ trong tứ đại. Thương chúng sinh cũng như là ruột thịt vậy đó. Cái người đó làm sai, cái người thì chửi mình. Nếu mà mình mà nằm mơ đó thì mình giận. Nếu mà mình nằm tỉnh đó, mình nhìn thấy người ta nhắm mắt, người ta không, mình có trí huệ, con mắt mình có huệ nhãn, có huệ nhĩ, có huệ tỷ, có huệ thiệt, có huệ thân và có huệ ý. Mình nhìn thấy người ta nhắm mắt, người ta không có trí huệ, người ta tham sân si là nhắm mắt đó, người ta đạp trúng mình có giận không? Không bao giờ giận được cái đó. Nhìn thấy cho người này còn mình còn thấy tội nữa, mình còn tránh nữa, hoặc là mình có đủ khả năng thì mình chỉnh, mình tỉnh người đó, mình kêu người đó dậy, come on, dậy đi, thức dậy, thức dậy, phải không? Còn nếu mà mình không có khả năng thì mình tránh cho rồi, tại vì người ta sân si á, thì tất nhiên người ta làm lỗi với mình. Mình phải có tình thương với người ta, tại vì người ta là cái hình ảnh lúc mình còn mê đó, đúng không? Khi mình mà tham sân si thì mình cũng giống người ta vậy đó, đúng không? Thì bây giờ mình phải có tình thương đó với kẻ đối diện. Tất nhiên là mình lấy cái tình thương của Bồ Tát, mình thương mình phải không? Mình làm sai mình biết tha thứ cho mình phải không? Mình sám hối phải không? Ví dụ không có ai mình nói, tôi hứa tôi không làm nữa đâu, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình cũng không hứa đó, không có giữ nữa, đúng không? Vì mai mốt cái đụng chuyện mà nổi sân tham sân si lên cái mình cũng làm tiếp à, phải không? Giờ mình bỏ qua cho mình dễ dàng lắm, là tại vì chính mình. Nhưng mà với người khác làm thì mình không bỏ qua, tất nhiên mình không có tâm Bồ Tát, đúng không? Thì bây giờ mình có tâm Bồ Tát, mình nhìn chúng sinh, lấy cái tình thương, cái vật đối diện, cái người đối diện, cái nhân vật đối diện là mình, thì mình sẽ thương cái người đó giống như mình thương mình vậy đó. có đúng không? Tại người đó là hình ảnh của mình hồi trước, là thực sự mình tỉnh chưa? Nếu mình chưa tỉnh thì mình vẫn còn mê. Tất nhiên là hai người nhắm mắt đánh lộn á, tại vì thấy nhau bằng nghiệp. Cái sân, cái si, cái tham của các vị là từ trong nghiệp mà ra. Thấy nhau, giận nhau, chém giết nhau, thấy bằng cái nghiệp chứ không phải thấy bằng cái từ bi, không phải thấy bằng con mắt trí huệ. Nếu thấy bằng con mắt trí huệ thì mình đã có tình thương rồi. Mình đã tỉnh chưa? Nếu thực sự mình đã tỉnh thì mình không trách hờn, mình không giận hờn, mình tha thứ ngay trong lúc mình đang thấy đó. Thì đây là Bần Ni chỉ cho các vị tâm Bồ Tát của các vị ở đâu, ở nơi nào. Nếu tâm Bồ Tát ở xa, hãy gọi về đi. Năn nỉ Bồ Tát ơi, đến với con, cứu con. Hãy năn nỉ Bồ Tát, tâm Bồ Tát của mình, gọi tâm Bồ Tát mình về với mình để cứu được mình và cứu được những người chung quanh, để mình khỏi gieo cái nghiệp sân si tiếp tục nữa. Nếu mà tâm Bồ Tát mình còn đi xa chưa về thì nghiệp các vị còn dài dài đó. Bây giờ gọi Bồ Tát ở đâu không bằng gọi Bồ Tát của mình. Mà nếu các vị còn mê nghĩ là mình là Bồ Tát rồi thì các vị đi càng sai nữa. Là tại vì ngã mạn mà ra, thành ra đi lạc, đi sai. Thì bây giờ đừng có ngã mạn nữa, đừng có đi sai nữa. Bây giờ đi, hãy đi cho chúng, gọi tâm Bồ Tát của mình, gọi Phật ở xa. Tất nhiên gọi nước ở xa mà cứu ở lửa gần. Bây giờ nói nha, mình đang sân si là ở đây nè, nhà trái sùng sục ở đây nè, gọi nước ở San Francisco xuống cứu, hay gọi nước tiểu bang Alaska đó, chừng nào mới tới đây các chị? Đi mấy ngày tới vậy? Đi máy bay còn lâu nữa phải không? Rồi nó đi xe, nó đi bộ còn mệt nữa đó. Thành sao? Lửa tham sân si hiện tại nó hiện tiền, nó đang sùng sục cháy lôi, thì mình phải gọi nước của mình, cái đức từ bi, cái sữa mẹ từ trong cái tâm từ bi của mình, mới cứu một đứa con đang tham sân si, đứa con đang đói. Không thể nào gọi người mẹ ở xa được, đúng không? Thì bây giờ các vị sao? Lửa gần đang cháy mà gọi nước xa làm sao cứu được? Lửa gần cháy thì phải gọi nước, nước ở gần. Chúng sinh đang đau khổ tham sân si thì phải dạy chúng sinh đó tu cho bỏ tham sân si mới cứu được chúng sinh đó, có đúng không? Rồi bây giờ vậy là chỉ tâm Bồ Tát ở đâu phải không? Ngài Quán Thế Âm thị hiện tâm Bồ Tát của Ngài, tâm của Ngài thị hiện trong mọi chúng sinh. Nhưng mà các vị phải phát hiện bằng cách là các vị phải có tu mới thấy được, mới cầu nguyện, mới kêu được. Tại vì sao? Các vị không có số điện thoại của Bồ Tát Quan Âm cho các vị gọi được, đúng không? Phải có điện thoại, phải có cái số điện thoại của Ngài Quán Thế Âm. Tất nhiên là phải có cái tâm từ bi mới gọi được Ngài. Các vị không có tâm từ bi sao gọi được Ngài Quán Thế Âm? Nhưng mà cái khi mà các vị hết hồn đó, các vị gọi thì Ngài Quán Thế Âm cũng cứu vậy. Nhưng mà chỉ một lần nào đó thôi, chứ không cứu được hoài, có đúng không? Cái người mà được rồi á, có voi đời tiên thì sẽ đòi cái khác. Cái này Ngài Quán Thế Âm cũng thể hiện cứu một lần hai lần gì đó. Rồi sau này nếu mà có khôn á, thì các cái người đó đã phải đi cầu viện với một vị nào thần thông, là tất nhiên minh sư đó, chỉ giáo cho mình, chỉ đường cho mình đi, dạy dỗ mình để mình kêu gọi thật sự Ngài Quán Thế Âm trong tâm của mình thực sự, để mình trực chỉ mặt đối mặt với Ngài Quán Thế Âm. Chứ các vị Khi người Quán Thế Âm tới, các vị để cái tủ đó, người Quán Thế Âm ngồi và ngồi ngó cái tủ không à? Hả? Các vị kêu người Quán Thế Âm tới thì các vị phải xuất hiện, phải hiện tại trực chỉ người Quán Thế Âm trước mặt các vị. Các vị cầu nguyện là các vị phải chỉnh các vị, hiểu được các vị. Có đúng không? Thì bây giờ người Quán Thế Âm ở đâu? Ở trong cái body, ở trong cái thân của các vị, ở trong cái tủ của các vị. Chứ kêu các vị thỉnh Ngài Quán Thế Âm tới, mời Ngài Quán Thế Âm tới mà cái tủ đó không có linh. Tất nhiên cái thân các vị không có linh hồn, nó cái tủ không à, phải không? Cái bộ xương không à. Vì bỏ đồ trong đầy trong bộ xương thì cái bộ xương nó vẫn là bộ xương à. Tất nhiên là cho các vị của báo thì các vị chỉ nuôi được cái bộ xương các vị thôi à. Nghe cho rõ nè. Chứ các vị không có dụng được cái phép của Ngài Quán Thế Âm. Thì bây giờ các vị biết Ngài Quán Thế Âm ở đâu phải không? Ở trong con mắt các vị, ở trong cái lỗ tai các vị, ở trong lục căn các vị. Lục căn, lục trần và lục thức của các vị. 18 cái cõi đó là Ngài Quán Thế Âm ở trị. Thì bây giờ thế giới chúng sinh thì sao? Nhân bất thập toàn, thập ác thì đọa địa ngục, thập thiện thì vào cõi thiên, cõi người và cõi thiên. Thập toàn thì làm thánh nhân, thập mỹ thì nhập niết bàn. Nghe rõ chưa? Thì bây giờ các vị, đầu tiên các vị phải làm sao? Làm sao để cho thế giới của các vị được hoàn mỹ? Trong cái tham sân si nó có ra 10 cái xấu để các vị bị đọa vào 10 thế giới đó. Thân thì có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì có 4 cái: thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt. Ý thì có tham sân si, cộng lên là 10. Nếu các vị 10 cái điều này mà các vị bất thiện thì thập địa diêm vương. Chắc chắn. Muốn ra khỏi thập địa diêm vương, muốn khai triển tâm linh của mình thì các vị phải như thế nào? Phải thọ tam quy ngũ giới, tu cho bản thân, tránh vô cái sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, hút sách, rượu chè. Muốn cao hơn nữa thì tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới tại gia. Ở trong gia đình mà vẫn làm những chuyện tu sơ tâm Bồ Tát là tất nhiên bắt đầu có cái số điện thoại của Ngài Quán Thế Âm đó. Đây là dụ đó nha, không phải dụ à. Nói với các vị nói cái vị này dụ tôi nè nha, không có dụ à. Các vị muốn gọi Ngài Quán Thế Âm thì phải có phát tâm Bồ Tát, có phải không? Có đúng không? Phát tâm làm Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát thì Bồ Tát Quan Âm mới ngó mình được chứ. Phải không? Bây giờ nói sơ sơ đó, sơ tâm Bồ Tát các ngài Bồ Tát Âm thảy xuống cái sợi chỉ. Đúng không? Giờ tu thôi, nhiều nữa thảy thêm cái sợi dây. Tu nhiều nữa thảy nữa thì các Bồ Tát Quan Âm đi đâu được, các vị mới đi trên đường đó mới giải thoát được chứ. Nhưng mà Ngài Quan Âm có thể dạy cho các vị thành Phật được, nhưng các vị khác không dạy được, A-la-hán không dạy được. Tại vì Ngài Quán Thế Âm là cổ Phật. Tất nhiên là các vị phải theo một vị nào mà thực sự chánh gốc từ nơi Ngài Bổn Sư Thích Ca đó. Chứ không phải bên Đại Thừa mà tụng kinh là chưa phải nữa. Tụng kinh mới có mẫu giáo thôi à. Ngồi thiền thì nếu mà học kinh mà ngồi thiền thì mới là tiểu học thôi, tiểu thừa thôi. Thì bây giờ các vị nha, tự mình thông minh phải tìm đường mình đi phải không? Tìm minh sư mà chọn. Chim còn lựa cành mà đậu, người khôn thì lựa tổ tông mà vào phải không? Chứ chim thì còn lựa cành mà đậu, người khôn mà đi kiếm cái gốc gốc cây mục mà ngồi thì thôi, thì thấy té trên từ gốc cây xuống rồi phải không? Thì người khôn không có ngồi trên gốc cây mục, người khôn phải tìm tổ tông mà vào. Tất nhiên là mình muốn làm, ví dụ các vị có thể chọn là một cái linh hồn thôi, các vị chọn các vị làm con của vua hay làm con của ăn mày, đúng không? Nếu các vị khôn, các vị tu thì các vị có phước, các vị mới làm con vua được chứ. Còn nếu mà ăn trộm cắp ăn trộm không, bị bỏ tù bỏ đài đi ra mặt mày lem luốc ăn cắp ăn trộm thì làm con ăn mày chứ còn gì nữa. Thì muốn làm con ăn mày thì khỏi thọ giới, khỏi tu, khỏi thọ Bồ Tát giới. Còn muốn làm con vua thì phải thọ Bồ Tát giới. Chỉ cho các đường gì rõ ràng đường đi thì phải không? Còn nếu mà muốn giải thoát thật sự đó, phải vào bát giới. Một bát giới bên Thiền Tông nó còn hơn là các vị mà đại đức tăng ni mà cao cao dời dợi mà chỉ mặc cái áo không bên ngoài, cái trái mà sơn phết mà trong nó chưa có chín. Bát giới vậy mà tới chừng xuất hiện là một vị xuất chúng giải thoát hành hành của Ngài Quán Thế Âm. Bồ Tát giới tại gia cũng là đủ rồi. Nếu các vị còn duyên của đời thì đó là tuyệt vời. Thì bây giờ các vị mỗi năm đi về, các vị Bồ Tát giới tại gia mỗi năm đi về được thọ áo, mặc áo để làm một vị A-la-hán, để tập tu, để thiền định, để ngó vào thân thủ ý của mình, để tự sửa, tự chuyển mình từ ngày một chút, rồi từ từ mình sẽ, cái trái mình sẽ thành chín, dung phân tưới nước cho cây đạo đức của mình. Thì hôm nay bằng ni thời gian có giới hạn, nhưng mà bằng ni tạm giảng một bài pháp, tuy nó ngắn, nó gọn, nhưng mà chỉ điểm nó không có ít đâu. Nếu mà các vị có thông minh, trí huệ sẵn có, từ bi có dư, có thừa, người thông minh thì phải tìm tổ tông mà vào. Thì chúc cho các vị thân tâm an lạc, mọi việc đều như ý của các vị chọn, tu hành cho đến khi đạt thành đạo quả Bồ Tát và quả giải thoát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật, xin mời các vị độ cơm chay. Nam mô A Di Đà Phật.